Bởi vì mở miệng thì tức là mình muốn hỏi, ha? Mở miệng là muốn hỏi thì cũng quên mình rồi, quên mình đi hỏi chuyện bên ngoài. Cho nên Ngài nói đợi mở miệng là xa quá rồi, cho nên tránh trước khi mở miệng. Đó, thì tức là đó là các thiền sư thì không giống như các giảng sư, không? Giảng sư thì bây giờ mình giảng mình nói nhiều, phải không? Các ngài thì không nói nhiều, nhưng mà các ngài lại chỉ nói chính xác hơn, phải không? Trực tiếp chính xác hơn, nghĩa là chỉ thẳng thôi. Nếu mà người mà lanh lợi thì nhận ra ngay thôi, phải không? Cho nên ở đây là các ngài muốn nhắc, phải không? Nghĩa là cái việc đó, cái Phật đó là ngay được chính mình rồi, phải không? Vậy thì bỏ mình, bỏ chính mình đó mà chạy đi ra bên ngoài mà tìm là quá xa, phải không? Từ ở đây mà chạy đi qua tới nghĩa là bên, thí dụ bên đây mà chạy qua tới bên Trung Hoa, phải không? Thì quá xa. Cho nên nếu mình nhận trở lại á thì ngay được mình đây đủ rồi. Đó, cho nên ngài muốn nhắc trở lại đó, cho nên đánh đó là muốn nhắc trở lại, là không phải nhớ trở lại. Đó, cho nên nếu mình nhận trở lại nơi tâm đó đó là ngay đây đầy đủ, phải không? Đó. Còn nếu mà không á thì rồi mình cứ lo nhận những cái tâm mà động niệm, những cái tâm mà buồn thương giận ghét, đó là mình đi vào trong sinh tử. Và nếu mà nhận cái tâm đó thì mình thấy có thấy Phật không? Những cái tâm mà buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy đó, nếu mà nhận cái tâm đó là thấy chúng sanh. Cho nên các vị cổ đức ngày xưa có một bài kệ giải thích về cái nghĩa này. Bài kệ nguyên văn chữ Hán là: ngã tâm bổn giữ Phật tâm tề, phán kiếp phiêu trầm chỉ vị mê, bồ đề phản ngữ đường ngôn giác, tâm tịch nhi chi thị bồ đề. Nghĩa là tâm ta tâm Phật khác nhau chi, nhiều kiếp nổi chìm chỉ tại mê, tiếng phạn bồ đề tàu gọi giác, tâm tịch mà chi ấy bồ đề. Thì thấy bồ đề chưa? Rất là gần gũi. Tâm ta tâm Phật có khác nhau đâu? Ngài nói là không có khác nhau chút nào hết, nhưng mà bởi do nhiều kiếp nổi chìm đó, tức là bao nhiêu kiếp nổi chìm bởi tại mê, do mê đó cho nên mới cách biệt, mới chìm nổi ở trong đây, tức là trong sanh tử này. Chứ sự thật nó tâm ta tâm Phật không có khác. Đây ngài nói rõ, tiếng Phật là bồ đề, còn Trung Hoa đó, không gọi là giác thôi, có gì đâu. Bồ đề là giác chứ có gì. Mà cái giác đó là ở đâu? Chính cái tâm tịch mà tri đó, thì đó là bồ đề. Tức là cái tâm lặng lẽ mà biết đó, cái tâm lặng mà biết đó, nhận rõ cái tâm đó đó, là thấy bồ đề. Quý vị thấy bồ đề đâu phải tìm ở chỗ này chỗ kia. Bây giờ nhiều khi mình chạy lên núi lên non rồi để mà kiếm chỗ tu hành để cho đạt bồ đề, phải không? Nhưng mà đây ngài nói bồ đề ngay cái tâm lặng mà biết đây thôi, chứ không đâu khác hết. Cho nên chỗ này là chỗ quan trọng. Quý vị, nhất là quý vị tu thiền, tu thiền là phải nhận rõ cái tâm này đó là tu nó mới đúng. Còn mà đi lệch cái tâm này á là tu sai. Lặng mà biết, thấy không? Chứ còn lặng mà không biết á là sao? Thí dụ như mà ngồi thiền một hơi yên yên lặng rồi mà không biết thì sao? Là gật đầu với Phật lia lịa đó, phải không? Tức là lặng mà nó không biết là nó mờ, lặng không biết là mờ, là mê, là vô ký. Còn biết mà không lặng á là sao? Biết mà không lặng là nó vọng động, mà nó loạn, phải không? Biết nó biết này chứ kia mà nó không lặng, tức là nó loạn. Cho nên lặng mà biết, thấy không? Thì tức là cái biết nó lìa các cái duyên bên ngoài, biết là nó không có thiêu duyên cho nên mới lặng. Thì cái đó là nó biết, gọi là cái biết của giác, cho nên nó biết rõ ràng, nó biết sáng suốt, không có gì ngăn che hết. Mà cái biết đó cũng gọi là cái biết gọi là thường biết đó. Dùng cái biết này mà mình nhìn tất cả thì mình nhìn cái gì đó, thấy cái gì cũng là giác, cũng là Phật hết. Vì hiểu rõ đó thì mới thấy như vậy, Phật đó, nó ở khắp nơi, Cho nên có vị tăng, cũng một vị tăng hỏi thiền sư Cảm Thành của Việt Nam mình đó, hỏi thế nào là Phật, thì ngài đáp là khắp nơi chỗ nào chẳng phải Phật. À, khắp nơi có chỗ nào không phải Phật, bởi vì chính ngay mình, chính ngay cái chỗ mình hỏi đó đó là cũng đã có Phật trong đó rồi. Quý vị thấy không, ngay mình hỏi thế nào là Phật đó, là ngay đó cũng có Phật trong đó rồi. Bởi vì có tâm mới biết hỏi, phải không? Có tâm mới biết hỏi đó. Mà biết hỏi tức là có Phật rồi đó. Bởi có biết tức là có giác, phải không? Đó. À, nhưng mà rồi mình không có nhớ về lại đó, cứ do đi tìm hỏi Phật bên ngoài không, cho nên không thấy được. Bây giờ soi trở lại, tin nhận chỗ đó, liền thấy Phật thật. À, quý vị thấy, cho nên đây là một cái ý nghĩa nó rất là gần gũi, không? Rất là gần gũi, rất là thân thiết với mình. À, mà rồi mình không có chịu nghiên cứu, không chịu tham cứu chỗ này, giờ mình cứ lo đi tham cứu ở trong sách vở, tham cứu ở đâu đâu không? Không? Nhiều khi tìm đọc cả trong tạng kinh để tìm ý nghĩa Phật, phải không? À, Phật, nhưng mà Phật ở trong tạng kinh đó thì Phật cũng là trên sách vở, còn Phật này mới là Phật thật đó. Cho nên cũng chính cái ý nghĩa này mà ngày trước vua Trần Thái Tông của Việt Nam đó, khi mà ông trốn lên núi Yên Tử để mà định tu hành đó, rồi ông gặp quốc sư Trúc Lâm, thì quốc sư hỏi chứ bệ hạ lên đây để mà làm gì đó, thì ngài nói là lên đây để mà tìm làm Phật. Thì quốc sư Trúc Lâm đó mới bảo là trong núi vốn không có Phật, ở trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm thôi. Chính cái tâm lặng mà biết đó, đó gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ được cái tâm này thì tức khắc thành Phật, không có phải nhọc nhằn tìm cầu ở bên ngoài. Đó, quý vị đấy, nghĩa là quốc sư Trúc Lâm ngài dạy cho vua Trần Thái Tông là Phật là ngay nơi tâm chứ không có ở trong núi. À, quý vị vào, ông vào trong núi tìm Phật, Phật đâu có trong đó, mà ngay nơi tâm mình, chính cái tâm lặng lẽ mà biết rõ đó, thì cái đó mới là chân Phật, tức là Phật thật. À, như vậy thì ai mà xéo mà soi trở lại, không? Tin nhận chỗ này đó thì thấy Phật thật ngay nơi mình, Phật tâm đã ngay trong đó đó, không? Cho nên ngài nói nếu mà bệ hạ tỏ ngộ được nó thì thành Phật tức khắc thôi. Như đấy, thành Phật nhanh thôi. Nhưng mà ở đây thành Phật nhanh nhưng mà thành trong tức khắc à, tức là sao? Tức là mình mà ngộ được rồi thì thấy Phật cũng thành Phật ngay đó thôi, nhưng mà thành một chút xíu đó rồi thì các cái niệm nó khởi lên thì làm chúng sanh trở lại. Cho nên thành Phật, phải muốn thành Phật mà nó được như Phật thì phải luôn luôn phải sống được như vậy, chắc là lúc nào cũng vậy hết, thì mới được thành Phật đúng như Phật. Còn mà mới thấy đó rồi cái thì khởi niệm trở lại thì cũng thành chúng sanh trở lại. Do đó mà quý vị thấy mình phải tu, nghĩa là tu hoài hoài là vậy đó, tu dài 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 chứ không có nghỉ. Cho nên có nhiều vị cũng than sao mà thấy tu cho bộ khó quá, mới thấy vọng tưởng đó rồi cái dừng đó rồi cái khởi khác nữa, phải không? Khởi khác nữa mới dừng được cái đó rồi khởi khác nữa, cho nên thấy hơi khó. Là bởi vì này cái tập khí thế gian, cái tập khí mình quân tập nó nhiều, mà chính cái khó đó, cho nên rồi mình bây giờ mình mới thấy là mình lại Phật hoài là không có chán, phải không? Lại hoài không chán là khó mà Phật làm được, chứ mình làm chưa được. Chứ còn nếu mà dễ mình làm được rồi chắc mình cũng không có mà gọi là mà thấy gọi là mà trọng Phật như bây giờ đâu. Tại vì mình thấy cũng dễ quá, phải không? À, chính khó đó, cho nên là mình mới thấy là mình khó làm được mà Phật đã làm được. Cho nên đó, đây ngài mới nhắc lại, nhận là nhận rõ cái tâm mà lặng lẽ mà biết rõ đó. Cho nên khi mình tu, mình ngồi thiền rồi đó thì cũng phải nhớ giữ cái tâm đó đó, thì cái đó gọi là cái tâm thiền đó, biết mà lặng, thấy không? Cũng như lặng mà biết. À, cho nên chính cái chỗ này đó mà cũng là cái chỗ mà vị tổ gọi là tổ Già Già Xá Đa đó, Ngài trình với tổ tăng già Nan Đề đó, tức là một hôm nhân ở trên cái điện Phật, rồi ở đó có cái treo cái linh, gió thổi cái linh nó mới kêu, thì tổ tăng già Nan Đề đó mới gọi ngài già Gia Sa Đa mới hỏi là ông hãy nói như vậy thì cái đó là cái linh kêu hay là gió kêu, tức là gió thổi cái linh nó treo nó kêu đó, thì ngài hỏi vậy là gió kêu hay là linh kêu, quý vị nói cái nào kêu?